dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nòi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu là không.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi, và bây giờ kính mời quý vị theo dõi chương trình Văn hóa và Lịch sử Việt Nam. Cùng với Trần Anh thì có giáo sư Đoàn Viết Hoạt và kính đầu dưới. Xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoạt ạ.
Vâng, xin chào anh Trần Anh và chào toàn thể quý vị.
Vâng, kính quý thính giả, sau một tuần chúng ta vắng mặt, hôm nay chúng ta trở lại diễn đàn Văn hóa và Lịch sử Việt Nam của chúng ta. Trong những lần hội nghị hội luận trước thì chúng ta đã đề cập tới rất là nhiều, chúng ta soi quanh cái vấn đề Việt Nam đã cố gắng để thoát ra khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc trong cái thời gian đầu thế kỷ thứ 20, một cơ hội cuối thế kỷ thứ 19 vào đầu thế kỷ 12, một cơ hội rất là tốt cho Việt Nam để thoát ra khỏi cái ảnh hưởng đã lâu đời, một cái truyền thống mà chưa có một cái cơ hội nào. Thì cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20 chúng ta đã có một cái cơ hội rất là tốt. Đặc biệt là trong cái thời điểm đó thì các trí thức của Việt Nam của chúng ta đã đảm nhận cái vai trò rất là nhiều trong cái vấn đề mà đem một cái thay đổi, một cái nước Việt Nam mới. Nhưng mà trong một cái thời gian một thế kỷ qua thì cái cuộc thoát trùng đó nó vẫn còn đang là dùng dằng. Đặc biệt là trong cái thời gian bắt đầu bước sang một cái thế kỷ thứ 21 này, tức là chúng ta đang ở cái thập niên thứ 2 của thế kỷ 21, cái vấn đề bị ảnh hưởng của Trung Quốc nó lại trở lại rất là lớn ngay trước mắt của chúng ta. Và ngày hôm nay là một cái ngày mà rất nhiều người trông đợi một cái phán quyết của một cái tòa án PCA ở bên Hòa Lan. Vì nhân cái cơ hội này chúng tôi muốn đưa cái đề tài thời sự này ra để chúng ta xét coi xem cái vấn đề thoát trùng hiện tại vào cái thế kỷ thứ 21 này chúng ta đã đạt được những cái gì và những cái gì chúng ta cần phải suy nghĩ thêm. Đây là một cái tin thời sự rất là lớn cho không phải chỉ có Việt Nam, mà không phải chỉ có cho Philippines, mà ảnh hưởng rất lớn cho khu vực cũng như là ngay chính ở Mỹ này cũng có, và trên toàn thế giới đều ảnh hưởng đến cái phán quyết vừa rồi của tòa án PCA. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới và chúng ta rút tỉa ra xem bài học này áp dụng như thế nào và cái hoàn cảnh nó như thế nào để chúng ta có thể tìm ra được một cái con đường thoát trung thật sự chứ không phải là như cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20 nữa. Thì thưa giáo sư Đoàn Viết Hoạt, trong một cái phán quyết của ngày hôm nay rất nhiều người chờ đợi và đã có một cái kết quả hầu như là mọi người đã tiên đoán được trước. Cái tác dụng của nó có lẽ chúng ta không cần phải nói nhiều, chúng ta cũng thấy được rằng cái tác dụng của cái phán quyết đó nó có lợi rất là tốt, thuận tiện cho Philippines, và dĩ nhiên là Việt Nam cũng có một ảnh hưởng ở trong đó. Thì thoạt đầu khi mà giáo sư nghe thấy được cái phán quyết như vậy thì cái suy nghĩ giáo sư nghĩ như thế nào, ảnh hưởng như thế nào, và cái tương lai của Việt Nam nó có ảnh hưởng như thế nào về cái phán quyết của bên tòa án PCA bên La Hay không, thưa giáo sư?
Thưa hôm nay thì chúng ta đã, như là anh Trần Anh nói, là đã biết rất là rõ. Có thể nói là toàn văn cái phán quyết đó cũng đã được phổ biến, kể cả bằng tiếng Việt, bởi báo chí ở trong nước, bởi những bản dịch. Thành ra nếu mà quý vị theo dõi thì quý vị thấy cái nội dung rất là cụ thể. Và trên một số các đài tiếng Việt thì đã cũng phổ biến những cái điểm rất là quan trọng. Tôi nghĩ là cái phán quyết này nó mở ra một cái giai đoạn mới trong cái quan hệ giữa Trung Quốc, không phải với Việt Nam mà với tất cả những cái quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là những quốc gia có liên hệ tới cái vấn đề Biển Đông, tới những cái vấn đề chủ quyền, cũng như là tới cái hành động bành trướng một cách rất là ngang ngược và rất là thô bạo của Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng cái phán quyết này nó cho thấy một cái giai đoạn mới ở nhiều điểm, mà một trong điểm quan trọng là cái thế giới hiện nay không thể được ứng xử giữa các quốc gia với nhau, dù là quốc gia có lớn đến mức nào, như là Trung Quốc, ứng xử bằng bạo lực, bạo động, bất chấp cái luật pháp quốc tế, bất chấp cái quan hệ một cách bình đẳng giữa các quốc gia với nhau. Tôi nghĩ cái phán quyết này nó nói lên rất là rõ cái điểm đó. Không có cái phán quyết này thì vẫn có những cái điểm mà Trung Quốc nhập nhằng, hoặc là nghĩ rằng mình vẫn có thể sử dụng những cái hình thức bạo lực, bạo động như là họ đã làm, đặc biệt ở Biển Đông trong cái thời gian vừa qua. Họ đã làm đối với Tây Tạng, họ đã làm đối với Tân Cương, họ đã làm trước đây cả ngàn năm đối với Hoa Nam. Và bây giờ họ tiếp tục làm với những cái vùng, thí dụ như là tranh chấp ngay và với biên giới với Ấn Độ, và bây giờ là với Nhật Bản, và với Biển Đông, và với Việt Nam, với Philippines, với Malaysia, với Indonesia, vân vân. Thành ra cái phán quyết này đó, nó cho thấy rằng là những cái như vậy phải chấm dứt. Và tôi nghĩ rằng đấy là cái điểm quan trọng nhất. Và đó đối với riêng Việt Nam chúng ta đó, thì nó cũng mở ra một cái giai đoạn rất là rõ ràng. Nghĩa là cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một quan hệ bình đẳng. Và Trung Quốc hiện nay đã rõ ràng là sử dụng những cái biện pháp mà không những là không thích hợp với cái thời đại hiện nay, là cái thời đại mà phải đi qua cái luật pháp quốc tế, phải có những cái ứng xử một cách văn minh, một cách bằng bình đẳng giữa các quốc gia với nhau. Nhưng mà nó quan trọng hơn đó, là bởi vì Việt Nam chúng ta, như anh Trần Anh nói, là từ đầu thế kỷ 20, cuối thế kỷ 19, khi mà người Pháp sang đó, thì đã bắt đầu một cái giai đoạn mà có thể mới trong cái quan hệ Việt Nam với Trung Quốc. Nhưng mà trong suốt cái thế kỷ 20, sau khi mà Pháp đã rời khỏi Việt Nam, thì chúng ta vẫn tiếp tục bị sa vào một cái tình trạng tranh chấp với nhiều quốc gia ở trên cái đất nước chúng ta. Cụ thể là đầu tiên là tranh chấp giữa Mỹ và Liên Xô, tức là giữa cái phía tự do với cái phía cộng sản. Rồi sau đó là sự tranh chấp trong cái quan hệ giữa Trung Quốc với các nước, và đặc biệt là với Mỹ hiện nay, với Nhật, với Philippines. Và trong cái bối cảnh như vậy thì Việt Nam bị kẹt hơn là Philippines, hơn là Nhật Bản, hơn là các nước khác, kể cả Indonesia, càng ngày càng trở nên rất là rõ ràng đối với Trung Quốc. Việt Nam vẫn chưa rõ ràng được, là vì cái kẹt giữa hai cái đảng cộng sản và giữa hai cái chế độ cộng sản. Thành tôi nghĩ rằng cái phán quyết này á, nó đặt không những là cho nhân dân Việt Nam mà cho ngay đảng cộng sản Việt Nam phải chọn lựa. Chọn lựa đây không phải là để trở thành kẻ thù của Trung Quốc. Chúng ta không bao giờ muốn kẻ thù với Trung Quốc, bởi vì cái điều đó không cần thiết nữa trong cái thế giới hiện nay. Nhưng mà chúng ta phải rõ ràng là độc lập và tự quyết. Và Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa làm được cái điều đó, là vì cái kẹt của họ trong cái quan hệ giữa hai chế độ và hai chủ nghĩa, hai cái đường lối mà thật sự nó đã rất là lỗi thời rồi. Thành tôi nghĩ phán quyết này nó có một ý nghĩa vừa chính trị, vừa văn hóa chính trị, vừa địa lý chính trị rất là quan trọng đối với người riêng Việt Nam chúng ta.
Vâng, khi mà nói đến cái phán quyết của tòa PCA ở bên La Haye đó, thì chúng ta thấy rằng hầu như là các nước lân cận với Việt Nam cũng đều có vẻ rất là hứng khởi trong cái vấn đề dùng cái pháp luật để mà có thể làm một cái đối thoại với nhau. Nhưng mà đối với Trung Quốc hiện tại bây giờ thì hầu như là họ phớt lờ tất cả những cái vấn đề đó đi. Và ngày xưa thì Đặng Tiểu Bình có nói rằng cái quyền lực nằm ở họng súng, và cho tới giờ phút này thì Tập Cận Bình hầu như lại muốn dùng cái cơ hội đó để mà không phải là chỉ có Việt Nam không, nhưng mà có lẽ trong suốt thời gian qua chúng ta cũng thấy rằng ông Tập Cận Bình Việt Nam là một cái đối thủ đầu tiên, nhưng mà chưa có hết. Sau Việt Nam có lẽ vẫn còn những cái quốc gia lân cận nữa. Làm thế nào để ông mở ra một cái đường sống của ông ở trong cái vùng vùng Việt Nam của Biển Đông của chúng ta? Thì đây là một cái hoàn cảnh rất là mới. Nếu mà so với cái thế kỷ trước thì cái hoàn cảnh này nó hoàn toàn mới. Và đối với Việt Nam của chúng ta thì chúng ta phải đương đầu như thế nào trong một cái hoàn cảnh mà Việt Nam của chúng ta bây giờ người dân thì muốn đứng dậy, các nhà trí thức cũng đều muốn đồng lòng để mà hợp tác với chính phủ, tức là với nhà cầm quyền. Nhưng mà thật sự ra thì những nhà cầm quyền hiện tại bây giờ hầu như họ không có đếm xỉa gì đến tầng lớp của dân chúng nữa. Vậy thì con đường nào là cái con đường mà chúng ta có thể chuẩn bị cho một cái nước Việt Nam thật sự thoát được cái bước tiến của Trung Hoa hiện tại bây giờ? Chúng ta không còn cách nào nữa. Bây giờ ngay cả vấn đề mà chúng ta cố gắng, người dân của chúng ta, đặc biệt là trong thời gian qua, chúng ta cảm thấy rằng tầng lớp của thanh niên, đặc biệt là tầng lớp thanh niên, họ đã tự động họ đứng lại, mà càng đứng dậy thì càng bị đàn áp. Thì trong một cái bối cảnh như vậy thì Việt Nam của chúng ta có thể dùng cái con đường đấu tranh giống như là cụ Phan Chu Trinh trở về cách đây hơn một thế kỷ nữa không, thưa giáo sư? Chúng ta làm thế nào?
Nó vẫn là trong cái chúng ta thảo luận từ trước nay trong nhiều buổi đó. Thực sự ra chúng ta phải phối hợp giữa cái phương pháp của Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, chứ không thể chỉ một mình cái phương pháp của Phan Chu Trinh được. Bởi vì giống như cái thời Pháp thuộc, cái chế độ Cộng sản hiện nay nó vẫn là chế độ mà có thể nói là nó có hai ba cái tính chất. Thứ nhất là nó không phù hợp với thời đại. Thứ hai là nó vẫn đi đàn áp dân chúng, và nó vẫn không đặt cái quyền lợi của dân tộc và quốc gia như của nhân dân lên trên cái quyền lợi của đảng riêng của họ. Thành ra trong cái quan hệ với Trung Quốc đó, họ vẫn chưa thể nào dứt khoát được như là một cái chính quyền hay một cái chế độ mà không cộng sản. Thành ra rõ ràng là chúng ta vẫn phải có những cái phương pháp đấu tranh, chứ không thể chỉ có những phương pháp cải cách. Mặc dù rằng cái phương pháp để mà xây dựng một cái xã hội mới, vực dậy cái người dân, cho người dân ngày càng có quan tâm hơn đến đất nước, quan tâm đến cái vận mệnh của dân tộc. Nhưng mà thực sự ra theo tôi đó, thì người dân, đặc biệt là những người trẻ, thì họ càng ngày càng thấy rõ vấn đề rồi. Vấn đề là họ không thể nào mà nói lên được cái tiếng nói mà không bị đàn áp. Thành ra cái vấn đề ở đây đó là chúng ta phải đấu tranh. Nhưng mà chỉ có cái điều là cái phương pháp đấu tranh nó khác, cho nên không thể theo phương pháp như cái thời Phan Bội Châu được. Cái phương pháp đấu tranh của chúng ta hiện nay, chúng ta có những cái phương pháp mới. Và những phương pháp này chúng ta phải liên kết với quốc tế và phải liên kết với khu vực, chứ không thể nào cô lập. Cái thời cụ Phan Bội Châu thì cụ cố đi tìm cái liên kết ở bên ngoài Việt Nam. Nhưng mà cái liên kết lúc đó nó hẹp quá. Thứ nhất là cụ không thể nào mà ra khỏi cái Á Châu. Khi mà cụ Phan Chu Trinh muốn liên kết để ra khỏi Á Châu đến người Pháp, và cụ Phan Chu Trinh vào giai đoạn chót của cuộc đời cụ đó, là cụ cũng muốn đi tới cái đấu tranh. Mặc dù cái phương pháp đấu tranh của cụ ôn hòa hơn là cái phương pháp đấu tranh của cụ Phan Bội Châu, nhưng mà rõ ràng hai vị đều thấy rõ là mình phải tìm một cái hỗ trợ ở bên ngoài. Và Hồ Chí Minh là một người thứ ba trong ba người này, thì Hồ Chí Minh cũng tìm một cái hỗ trợ bên ngoài, và cái hỗ trợ bên ngoài của Hồ Chí Minh là Cộng sản. Đó, thì chúng ta nhìn thấy cái thời của từ giữa thế kỷ 20 cho tới giờ đó, nó là một cái thời quốc tế rồi. Nó không thể nào mà đơn độc một quốc gia, một mình chúng ta, mà một mình dân tộc, một mình người dân Việt Nam mà có thể đấu tranh được. Thành ra chúng ta thấy rõ là phải đấu tranh, nhưng mà không bạo động và không thể theo cái phương pháp như cái thời Phan Bội Châu, hay là ngay cả cái thời mà Cộng sản, tức là khi người Cộng sản hoạt động, thì họ cũng dùng những biện pháp bạo động, bạo lực, Nhưng mà bây giờ đối với quốc tế đó, thì những cái phương pháp như vậy rất dễ bị coi như là cái hình thức gọi là những cái khủng bố, những cái hình thức khủng bố. Và chính cái những người cộng sản hiện nay đang cầm quyền đó, thì họ cũng muốn vu cáo cho những cái người hoạt động là lực lượng khủng bố, là tạo ra bất ổn định xã hội, vân vân. Thành ra cái xu thế chung của thế giới hiện nay là bắt buộc phải ôn hòa, bất bạo động, nhưng mà không thể không đấu tranh, không thể chỉ có nương vào cải cách và trông đợi cái ban lãnh đạo đảng sản thay đổi hoàn toàn được. Chúng ta phải tạo ra áp lực để bắt cái ban đảng sản hoặc là phải thay đổi hoặc là bị lật đổ. Đó là cái con đường bắt buộc. Nhưng mà để có thể tạo áp lực thì chúng ta cần phải phối hợp trong ngoài, phối hợp giữa nhân dân ở trong nước với quốc tế. Thế thì cái quốc tế ở đây nó cụ thể là khu vực Á Châu, khu vực Đông Nam Á, và cụ thể hơn nữa là hai cái khu vực là Âu Châu và Mỹ. Rồi thứ hai nữa, quốc tế ở đây đó, là nó liên hệ tất cả nhân dân các nước, nhân dân các nước ASEAN, nhân dân của Mỹ, nhân dân những cái thành phần tiến bộ trong các xã hội, họ phải ủng hộ và họ phải biết đến và ủng hộ chúng ta. Anh ấy, tôi nghĩ rằng đây là cái con đường mà chúng ta có thể thấy khá rõ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần vận dụng tất cả những cơ hội có được để mà tạo ra một cái sức mạnh để mà đấu tranh, chứ không thể nào trông đợi hoàn toàn vào cải cách. Nhưng mà trong cái đấu tranh chúng ta phải ôn hòa, bất bạo động, và để ôn hòa, bất bạo động chúng ta phải có những cái phương pháp đấu tranh mà như hiện nay đó, như anh em ở trong nước càng ngày càng điều chỉnh để cho cái cuộc đấu tranh nó càng ngày càng hữu hiệu hơn. Nó cụ thể có nghĩa là chúng ta không thể để bị bắt bớ nhiều quá, không thể để bị an ninh nó theo dõi và nó phá vỡ chúng ta nhiều quá như cho đến nay. Cho nên là chúng ta phải tìm ra những cái phương thức đấu tranh mới và kết hợp cái xu thế chung của thời đại, của nhân loại với cái lực lượng tiến bộ, các lực lượng nhân dân ở tại các nước ngay cạnh chúng ta, như ASEAN và ở Mỹ, ở Âu Châu, v.v. Theo tôi, đấy là cái con đường thoát.
Vâng, theo đối với Trần Anh thì trong suốt thời gian qua, khoảng 10 năm nay, thì chúng ta thấy rằng Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là những nhà đấu tranh cho Việt Nam, nhà đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam đó, thì phải đương đầu với một đối thủ rất là cam go. Trong cái quá trình mà sinh hoạt đấu tranh cho dân chủ ở trên thế giới đó, thì có lẽ Việt Nam là một trong những người phải, trong một trong những dân tộc mà phải đối đầu với một đối thủ quá sắc sảo. Thì trong một cái bối cảnh hiện tại bây giờ, chúng ta có rất nhiều cái điều thuận tiện, đặc biệt là một cái TPP cũng sắp tới đây có lẽ cũng sẽ thông qua, và đây là một cái vũ khí đầu tiên. Và cái vũ khí thứ hai là cái vũ khí PCA ngày hôm nay được tòa phán quyết. Thì đây, nếu mà chúng ta gom lại tất cả những cái vũ khí mà tự nhiên ở trên trời rơi xuống đó, cho chúng ta đó, cho dân tộc của chúng ta đó, thì nếu mà gom lại tất cả những cái vũ khí đó để mà dân tộc chúng ta có được một cái vũ khí rất là lợi hại, không, chúng ta không kể đến cái vấn đề vũ khí vật chất, thì giáo sư nghĩ rằng liệu những cái biến chuyển bên ngoài, những cái khí thế bên ngoài có làm thay đổi cho cái tình hình Việt Nam trong tương lai, đặc biệt trong một thời gian gần, Trần Anh nghĩ rằng có rất nhiều cái biến chuyển trên thế giới sẽ xảy ra, đặc biệt là ưu tiên cho Việt Nam, thì giáo sư nghĩ như thế nào?
Tất nhiên là cái tình hình và cái bối cảnh khu vực cũng như là những cái tình hình thế giới nói chung, và những cái phán như là cái phán quyết của cái tòa trọng tài vừa rồi nói riêng, hoặc là cái TPP vừa được ký kết, đều là những cái cánh cửa mở, đều là những cơ hội. Và thực sự ra cái xu thế chung của thế giới và thời đại nó càng ngày càng chỉ có thuận lợi cho chúng ta, nghĩa là cho những người Việt Nam muốn có một nước Việt Nam tự do dân chủ, muốn có một nước Việt Nam phát triển trong hòa bình, trong nhân văn minh, trong nhân đạo, thì chắc chắn cái xu thế của thời đại và nhân loại nó cũng như cái xu thế chung của khu vực nó rất là thuận lợi cho chúng ta. Mặc dù rằng cái cuộc đấu tranh rất là khó khăn là bởi vì chính cái ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản cũng như nhà nước Cộng sản hiện nay nó là một cái ban lãnh đạo mà nó không phù hợp với cái thời đại, nó không đi đúng với cái nhu cầu và cái khát vọng của dân chúng cũng như là của dân tộc, đặc biệt là trước cái sự bành trướng của Trung Quốc xuống Đông Nam Á cũng như là xuống Biển Đông. Thì chính cái đó là một cái trở ngại khiến cho không vận dụng được tất cả những cơ hội đang mở ra cho chúng ta để mà vừa thoát chung mà vừa củng cố được cái sức mạnh, vừa tiếp thu được những cái tiến bộ nhất của thế giới và thời đại để mà phát triển. Chúng ta đã không vận dụng được hết những cái đó. Mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là nhà nước Việt Nam cũng đã bắt buộc phải có những thay đổi, và cũng nhờ có một số những cái thay đổi đó, do cái tình thế nó bắt buộc họ phải thay đổi, và cũng nhờ những thay đổi đó, đặc biệt là về vấn đề kinh tế, mà đất nước đã thoát ra khỏi được một cái tình trạng gọi là gần như sụp đổ vào cái thập niên 1980, 1990 của thế kỷ trước, để mà có thể tồn tại cho tới bây giờ và đang tiếp tục phát triển, mặc dù những cái mức độ phát triển rất là chậm, và đúng ra nó phải được phát triển nhanh và mạnh hơn nữa, vì đã 40 năm trôi qua rồi nhưng đất nước chúng ta vẫn chưa đạt được cái mức như là đáng lẽ nó phải đạt được trong vòng 2-3 thập niên sau khi đất nước hết chiến tranh. Thành ra nó rõ ràng là cái ban lãnh đạo Cộng sản hiện nay là một cái trở ngại cho cái tiến trình vừa phát triển, hội nhập vào thế giới, xây dựng một nước Việt Nam mới trong cái thế kỷ 21, lại vừa có cái cơ hội để thoát ra khỏi sự áp bức không những của Trung Quốc mà của bất cứ một quốc gia, một siêu cường nào. Việt Nam phải độc lập nhưng mà phải kết hợp với tất cả các lực lượng tiến bộ cũng như là phát triển của xu thế chung của thế giới và nhân loại. Thì cái trở ngại là ban lãnh đạo Cộng sản và cái chế độ Cộng sản. Thì tôi nghĩ là cuộc đấu tranh ở trong nước hiện nay đó, nó đang phải đấu tranh ở trên cả hai mặt. Một mặt là chống lại cái ý đồ của Bắc Kinh, một mặt khác là thoát ra khỏi cái sự kìm kẹp của chế độ Cộng sản. Thì hai cái mặt này thực sự theo tôi nhìn đó, là nó hỗ tương với nhau. Và chính là cái sự bành trướng của Trung Quốc, nó một phần nào đó làm bộc lộ những cái yếu kém cũng như là những cái mà nhân dân không thể chấp nhận được của cái chế độ cũng như là của ban lãnh đạo Cộng sản. Bởi vì nếu không có cái sự bành trướng của Trung Quốc và nếu không có những hành động ngang ngược của Trung Quốc thì có lẽ là ban lãnh đạo Cộng sản vẫn còn có thể đi dây, vẫn còn có thể lừa việc nhân dân. Nhưng mà bây giờ rõ ràng là như vậy. Và cái phán quyết của tòa vừa rồi đó bắt buộc làm cho cái ban lãnh đạo Cộng sản phải có một cái thái độ và phải có những tuyên bố rõ ràng. Thì chúng ta thấy đó là cái điểm lợi cho cái xu thế chung cũng như cho cuộc đấu tranh, là không thể nào đi ngược lại được hai cái: một là chống lại Trung Quốc, hai là dân chủ hóa hay là tự do hóa Việt Nam. Hai cái này nó phải đi với nhau. Không tự do hóa, không dân chủ hóa thì không có sức mạnh để mà có thể ngăn chặn hoặc là chống lại cái bành trướng Bắc Kinh đó. Thì tôi nghĩ rằng là mình nhìn ra được cái đó, và tôi nghĩ rằng mình phải làm sao để tất cả những anh em trẻ trong cái độ tuổi từ 30 đến 50 trong nước nhìn ra được cái này, và đặc biệt là những người dân. Thì tôi nghĩ người dân đó, thì tất nhiên dân Việt Nam là ai cũng chống lại Trung Quốc, không ai có thể chấp nhận Trung Quốc được, và đây là một cái thế rất là có lợi cho cái cuộc vận động của chúng ta trong cái thời đại hiện nay.
Vâng, nếu mà bây giờ chúng ta lại trở về cái đề tài của chúng ta là cái vấn đề thoát Trung. Thoát Trung cái đợt đầu tiên vào đầu thế kỷ thứ 20 thì chúng ta vẫn phải tiếp tục. Và đây là một cái cơ hội thoát Trung lần thứ hai, có thể nói như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta theo dõi các cái sinh hoạt chính trị ở trong Việt Nam đó, chúng ta thấy rằng đặc biệt là cái hội nghị Thành Đô thập niên 90 đó, thì chúng ta thấy rằng những cái diễn tiến trong thời gian gần đây nó gần như là nó phù hợp, rất phù hợp và nó rất trùng hợp vào tất cả những cái điều tiên đoán ở trong cái hội nghị Thành Đô. Tại vì thật sự nó, từ nay nói tiên đoán, tại vì thật sự ra thì chúng ta hoàn toàn không có cái tài liệu chính xác được phơi bày của cái hội nghị Thành Đô. Nhưng mà chúng ta cũng biết được cái hội nghị Thành Đô nó có một cái gì đó rất là bí ẩn giữa Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc. Thì trong thời gian gần đây, gần như là tất cả những cái điều tiên liệu nó đi theo đúng y như cái tiến trình đó. Thì nếu mà đúng theo cái tiến trình đó thì năm 2020, tức là chỉ còn là 4 năm trời nữa thôi, thì Việt Nam chúng ta rất có thể sẽ không thoát Trung được. Vậy thì ở trong một cái giai đoạn như thế này, cộng thêm tất cả những cái diễn biến của quốc tế, diễn biến khu vực, thì Việt Nam của chúng ta trong các nhà đấu tranh dân chủ của chúng ta, trong Việt Nam của chúng ta có lẽ còn quá yếu. Hiện tại bây giờ chúng ta đang đếm trên đầu ngón tay để chúng ta nghĩ rằng các nhà đấu tranh dân chủ có thể làm được những công việc lớn. thì trở lại cái vấn đề, chúng ta vẫn trở lại cái vấn đề mà làm thế nào để mà cụ Phan Chu Trinh có đưa ra là khai nhân trí, chấn chân khí. Và trong một cái tài liệu Trần Anh cũng đọc được do cụ Lý Đông A có viết, nó có nhắc đến cái dân tình, dân tính và cái dân khí. Thì liệu rằng cái thế kỷ thứ 21 này chúng ta có còn phải, vẫn còn phải tiếp tục để mà khai triển những cái vấn đề đó, hay là chúng ta bước một bước là chúng ta bắt tay vào việc xây dựng một chế độ dân chủ thật sự hiện tại bây giờ, thì cái tiến trình đó nó có còn phù hợp nữa không, hay là chúng ta phải đi theo một tiến trình nào, thưa giáo sư?
Thực ra chúng ta vẫn tiếp tục cái vấn đề dân trí, cái vấn đề dân khí, bởi vì thực sự ra đó chúng ta vẫn chưa xây dựng được một cái tầng lớp, hay là đúng hơn một cái xã hội mà trong đó người dân Việt Nam nó có được cái ý chí, hay là nói cái khác, có được một cái vừa cơ hội, vừa cái ý chí, vừa cái khả năng, tức là cái năng lực để mà xây dựng đất nước và phát triển đất nước. Cái này một phần lớn là do cái tình hình, phần lớn là do những cái người lãnh đạo, đặc biệt là khi mà chế độ cộng sản chùm lớp lên toàn Việt Nam từ 1975 đến nay, thì có thể nói cái cơ hội để mà tạo ra cái dân khí, cái dân trí, kể cả trí CH, tức là ý chí, cho đến cái trí theo nghĩa là trí thức, hiểu biết, nó đều là rất là kém, rất là thấp. Bởi vì chế độ cộng sản và cái ban lãnh đạo cộng sản, họ đi theo một cái hướng là cai trị người dân, kiểm soát người dân, chứ họ không đi theo một cái hướng là phát huy cái sức mạnh của người dân. Bởi vì khi phát huy sức mạnh của người dân, thì họ sợ mất cái quyền lãnh đạo, hay là nói cái khác, mất cái quyền cai trị đối với người dân. Cho nên cái việc mà phát huy dân khí, dân trí và dân trí đó, nó không phát huy được trong dưới chế độ cộng sản. Người ta nói bình dân thì người ta nói rằng là chế độ cộng sản là chỉ muốn cho người dân kém đi thì mới có thể cai trị được. Tức là làm cho dân kém đi về tất cả mọi mặt, để cho chỉ có chống đợi vào nhà nước thôi. Thì tất cả cái quá trình cả nửa thế kỷ mà cái chế độ cộng sản đã tạo ra ở miền Bắc, rồi sau đó là toàn quốc, trong 40 năm nay toàn quốc, và trong 70-80 năm toàn miền Bắc, thì như vậy là để mà vực dậy cái dân trí, dân khí và cái dân trí, ý chí của dân, nó cả là một cái khó khăn. Đặc biệt là cái hiện nay là khi mà Trung Quốc nó càng ngày càng bành trướng xuống, thì cái chế độ có thể lại dựa vào cái đó để mà kềm hãm người dân, bởi vì họ có thể nương vào cái chuyện là cần phải bảo vệ cái chủ quyền, chống lại cái sự chiếm đóng của Trung Quốc như là một cái lý cớ để mà kiểm soát, hay là cho rằng là bảo vệ cái ổn định xã hội. Thì cái đó cũng lại là một cái trở ngại nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn phải tiếp tục. Và đó là cái lý do tại sao mà chúng ta đẩy mạnh cái việc phát triển cái xã hội dân sự, phát triển những cái phong trào do dân, của dân và vì dân, những cái phong trào ở trong xã hội của người dân, độc lập với, không cần chờ đợi chính quyền. Tôi nghĩ đấy là cái hướng mà chúng ta phải đi tới. Và thứ hai nữa, chúng ta phải làm sao cho có một cái phong trào xã hội rộng lớn, đụng tới tất cả mọi lĩnh vực xã hội. Bởi vì chúng ta không thể nào trông vào nhà nước ở bất cứ một lĩnh vực nào. Chúng ta thấy từ giao thông vận tải đến y tế, đến giáo dục, đến bảo vệ môi trường, đến rất nhiều vấn đề. Và khi mà chúng ta đặt những vấn đề đó một cách rộng rãi như vậy, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ thu hút được, và chúng ta sẽ đến với được với tất cả các thành phần dân chúng. Bởi vì tất cả những vấn đề đó đụng chạm đến tất cả mọi người dân. Thì tôi nghĩ là đấy là cái hướng thứ hai. Cái hướng thứ nhất là phải vực dậy cái dân khí và dân trí. Cái hướng thứ hai là phải tạo ra một cái phong trào xã hội, khiến cho người dân tự đứng ra, tự lo lấy việc của mình. Và khi mình đứng ra tự lo lấy việc của mình như vậy, thì tất nhiên là đặt cái người cầm quyền, tức là cái chính quyền độc tài cộng sản hiện nay, ở một cái thế, hoặc là anh giải quyết cái vấn đề cho người dân, hoặc là anh sẽ bị người dân đứng dậy và lật đổ anh, bởi vì anh không đáp ứng được cái đó. Thì trong khi đó, cái việc thứ ba cũng rất là quan trọng, là khêu dậy cái tinh thần yêu nước để mà có thể luôn luôn đặt Trung Quốc ở một cái vị thế là không chấp nhận tất cả những cái bành trướng hiện nay của họ. Thành ra tôi nghĩ rằng nó có ba cái mũi. Một cái mũi là dựng dậy cái ý chí của người dân. Một cái mũi thứ hai là người dân tự đứng ra, tự hoạt động. Và thứ ba là khơi dậy cái lòng yêu nước, cái để mà chống lại cái bành trướng Trung Quốc. Tôi nghĩ là với ba cái mũi nhọn như vậy, cộng với cái mũi thứ tư là hòa nhập vào quốc tế, như nói ở đấy, tức là với nhân dân các nước, với các chính sách của các chính phủ mà đang hỗ trợ chúng ta và vận dụng những cơ hội quốc tế, giống như là cái phán quyết của tòa án vừa rồi hoặc là cái TPP nó đang mở ra. Tôi nghĩ đấy là mấy cái hướng mà tôi nhìn thấy là cái phong trào ở trong nước có thể bắt đầu vận dụng được. Và hiện nay các anh em trong nước cũng bắt đầu có nhiều cái cơ hội để mà tiếp cận với một cái bối cảnh như vậy. Và đó là cái điểm mà trong 3 đến 5 năm tới chúng ta có thể vươn dậy như vậy. Và khi vươn dậy như vậy rồi đó, thì dù có thành đô như thế nào, dù có Đảng Cộng sản Việt Nam có thỏa thuận như nào với Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì họ sẽ bị cô lập, họ sẽ trở thành rất là thiểu số, họ không thể thực hiện được những cái ý đồ đó. Đó, tôi nghĩ, tôi tin là như vậy.
Vâng, nếu mà chúng ta tóm lược và chúng ta tổng kết tất cả những cái sinh hoạt trong quá khứ một thời gian gần đây đó, thì giáo sư có nghĩ rằng một chính phủ lưu vong cần xuất hiện hay không để mà cùng hợp tác với các xã hội dân sự bên Việt Nam, cũng như là hải ngoại, cũng như quốc tế, cũng như là tất cả những cái sinh hoạt có thể làm được, mặc dù hiện tại bây giờ hầu như ai cũng mong muốn để mà có một cái tổ chức nào đó để mà có thể dìu dắt cái cuộc đấu tranh của Việt Nam đi đến thành công. Tại vì bây giờ chúng ta thấy rằng trong suốt thời gian qua chúng ta đã chứng kiến tận mắt là hầu như chúng ta, mọi người dân và kể cả hải ngoại, hầu như đa số là tuyệt vọng đối với cái nhà cầm quyền hiện tại bây giờ rồi. Thì trong bối cảnh như thế này, nếu mà có một tổ chức nào đó để mà có thể dìu dắt, đứng ra để mà dìu dắt cái cuộc hướng dẫn cái cuộc đấu tranh cho dân chủ Việt Nam của chúng ta thật sự đem tới cái kết quả tốt đẹp, thì giáo sư có nghĩ rằng nó cần thiết để mà có thể hợp tác với cái sinh hoạt mà các nhà đấu tranh dân chủ hiện tại bây giờ, tại vì họ vẫn còn đáng yếu không, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ rằng là có một cái nhu cầu rất là rõ, đúng ra là hai nhu cầu nhưng mà nó hỗ trợ nhau. Một cái nhu cầu là như tôi nói đấy, là phát triển cái phong trào ở trong nước, và khi mình phát triển phong trào trong nước thì phải phát triển rất là đa dạng. Như tôi nói là đụng chạm tới tất cả các lĩnh vực hoạt động của xã hội và các khía cạnh của đời sống của người dân, từ y tế, giáo dục, giao thông vận tải cho đến môi trường, vân vân. Không có vấn đề gì của người dân bây giờ mà nhà nước và nhà nước cộng sản có thể giải quyết được, hay là họ quan tâm giải quyết cả. Thành ra rõ ràng đó là một cái mũi là phải đẩy mạnh các phong trào xã hội trên rất nhiều mặt khác nhau. Nhưng mà khi mà đẩy như vậy rồi thì tất nhiên là chúng ta cần phải có một cái sự phối hợp, cần phải có một cái sự điều phối. Đó là cái nhu cầu thứ hai. Đó. Nhu cầu thứ nhất hiện nay đang bắt đầu và nó đang phát triển thì chúng ta phải đẩy tiếp. Đó. Nhưng mà cái nhu cầu thứ hai nó đang đến. Đó. Ý tôi nói là cái phong trào xã hội nó phải đẩy trước, cái cuộc vận động xã hội đa dạng nó phải đẩy trước, và nó đa dạng và nó phải có vẻ như là phân tán ra. Đó. Để làm gì? Để tránh tất cả cái sự tập trung, để tránh cái sự đàn áp, thì chúng ta phải phân tán mỏng ra. À, vì nếu mà chúng ta tập trung sớm quá thì một cái đàn áp không là nó dập tắt tất cả cái phong trào đó. Cho nên cái giai đoạn hiện nay mà nó đã bắt đầu từ 3 đến 5 năm nay, chúng ta phải tiếp tục là mở rộng nó ra, phát triển rộng nó ra, đa dạng hóa nó ra, phân tán mỏng nó ra ở trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau, và thu hút rất nhiều cái thành phần dân chúng khác nhau, đặc biệt là trong cái giới trẻ ở thành phố, ở thị trấn, ở nông thôn, ở trong các xí nghiệp, ở trong các trường học, tất cả mọi cái khu vực. Đó là cái điểm thứ nhất, chúng ta phải tiếp tục đẩy cái đó và đi theo cái hướng gọi là dân trí, dân khí và cái lòng yêu nước. Cái điểm thứ hai là chúng ta phải bắt đầu nghĩ đến một hình thức phối hợp, không phải là một cái thứ chính phủ hay một cái thứ tổ chức chặt chẽ. Những cái đó nó thứ nhất là nó không phù hợp, và thứ hai là chúng ta Ví dụ một cái chính phủ đại diện, chúng ta không có quyền làm cái đó. Không ai có quyền làm cái chuyện đó. Chỉ có người dân mới có quyền làm cái chuyện đó. Nhưng mà trong cái tình hình này chúng ta không làm được cái đó. Thì chúng ta hãy cứ để ra đấy. À, sau này khi mà cái chế độ Cộng sản nó sụp đổ, hoặc là gần đến cái ngày nó sụp đổ, chúng ta có thể nghĩ ra cái chuyện đó. Nhưng mà hiện nay thì nó có cái nhu cầu phối hợp. Thì cái để mà có thể phối hợp được, và để phối hợp theo cái dạng dân chủ, thì tất cả cái phối hợp nào nó phải đi tới tất cả những cái tổ chức đang hoạt động ở trong nước, ở trên nhiều lĩnh vực khác nhau, như tôi nói ở đấy, từ sinh viên cho đến nông dân, cho đến công nhân, cho đến tất cả cái thành phần nào ở trong xã hội muốn thay đổi, muốn xây dựng một nước Việt Nam khác với nước Việt Nam hiện nay, thì chúng ta phải có tất cả đại diện của tất cả những cái nhóm đó. Chúng ta phải liên hệ được với tất cả các nhóm đó. Chúng ta cần phải có một số người, những số người này ấy, là đứng ra ngoài tất cả những cái nhóm đó, nhưng liên hệ chặt chẽ được những nhóm đó và làm việc được với nhóm như vậy để hình thành ra một cái sự phối hợp. Trước hết là cái sự phối hợp bằng hoạt động, chứ không phải là cái phối hợp bằng tổ chức. Từ cái phối hợp bằng hoạt động trước, rồi từ nó đến một cái tổ chức, thì như thế nó dân chủ hơn, và nó sẽ là đại diện được cho tất cả những cái nhóm đang hoạt động. Thì tôi nghĩ đấy là cái nhu cầu thứ hai. Nhu cầu này đang bắt đầu ra, và từ trong cái hoạt động cụ thể của các nhóm xã hội dân sự hiện nay, nó sẽ ra những người có khả năng lãnh đạo, nó ra những người có khả năng điều phối, và những người này sẽ chúng ta tạo điều kiện cơ hội, những người nào có điều kiện thì tạo cơ hội để cho tất cả những người hoạt động đó, họ gặp gỡ nhau, họ trao đổi với nhau, họ hoạt động với nhau, làm việc với nhau, thì từ đó nó ra được một cái sự phối hợp. Tôi nghĩ rằng cái đó nó chúng ta phải đẩy tới song song với cái chuyện là giúp cho các phong trào nó phát triển ở trong nước. Hai mặt này hiện nay bây giờ đều phải phối hợp, đều phải cùng làm. Thì tôi nghĩ đấy là cái nhu cầu, và chúng ta có điều kiện để làm được cái chuyện này trong cái tình hình Việt Nam bắt buộc phải mở cửa như hiện nay, trong cái tình hình mà chúng ta có những cái hệ thống liên lạc truyền thông điện tử toàn cầu như hiện nay, thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái điều mà chúng ta có thể thực hiện được.
Vâng, chúng ta còn đôi phút nữa để chúng ta kết thúc cái chương trình, nhưng mà tuần này có một cái thắc mắc như thế này, là trong những cái kinh nghiệm giáo sư đi tham dự và những cái sinh hoạt dòng chính của Hoa Kỳ cũng như là những sinh hoạt của người Việt ở khắp nơi hải ngoại, thì theo cái sự hiểu biết của giáo sư thì không biết rằng những cái phong trào để mà phối hợp hải ngoại cũng như là quốc nội đã được thành hình đến ở một cái giai đoạn có thể họ hợp tác được với nhau trong các tiểu bang cũng như là các quốc gia, không phải là chỉ có Hoa Kỳ không, nhưng mà trên thế giới này Việt Nam của chúng ta ở rất nhiều, thì giáo sư có nghĩ rằng cái khuynh hướng đó hiện tại bây giờ đã có những cái thành phần đó để mà đem lại một cái sinh hoạt hứng khởi hơn dành riêng cho những người, đặc biệt là những người quan tâm đến Việt Nam, thì giáo sư có nghĩ rằng đã thành hình và đã có được những cái tổ chức đó chưa?
Trước hết là qua những cái quan sát như liên hệ của tôi thì tôi thấy rằng là gần như những người hoạt động mà thật sự hoạt động và thật sự muốn hoạt động một cách hữu hiệu thì đều thấy cái nhu cầu là phải có sự phối hợp rồi. Đều thấy có cái nhu cầu là một mặt thì phát triển mạnh cái phong trào vận động ở trong nước, một mặt khác thì phải phối hợp sức mạnh cho nó thành một cái sức mạnh tổng hợp. Bởi vì đối với quốc tế đó, họ cũng bắt đầu nhìn thấy cái nhu cầu phải có một sự phối hợp như vậy. Bởi vì thí dụ họ liên lạc từng cái tổ chức một, nhưng thì có thể họ đã bắt đầu được rồi, nhưng mà đó họ muốn giúp cho cả một cái cuộc vận động lớn thì họ chưa thể giúp được, bởi vì chưa có một cái cơ quan hay là cái cơ cấu phối hợp vậy đó. Thành ra tôi nghĩ rằng cái nhu cầu cần thiết có cái sự phối hợp như vậy, thì có lẽ là tất cả những người hoạt động mà muốn cho có hiệu quả đều thấy rồi. Bây giờ vấn đề đó là mình phải thảo luận để tìm ra một cái mô hình phối hợp. Bởi vì cái mô hình phối hợp nếu chúng ta không tìm đúng thì nó dễ trở thành độc tài, dễ trở thành một số người tự quyết định. Cho nên chúng ta phải làm sao để nó phối hợp, nhưng mà thật sự nó đi từ những cái hoạt động của các nhóm, nó đi tới phối hợp, chứ không phải sự phối hợp được đặt trước, được định trước, được nghĩa là chỉ định, rồi tự đi mình đi móc nối với các nhóm để mình bắt người ta phải theo cái sự phối hợp của mình hay của nhóm người, thì cái mô hình và cái phương thức như vậy chắc chắn sẽ thất bại. Thế nên tôi nghĩ rằng cái giai đoạn tới đây nó sẽ phải có những cái sự phối hợp, nó cũng phải có sự thảo luận để để tìm ra một cái phương thức phối hợp mà nó vừa dân chủ, vừa hữu hiệu, nó đại diện được các cái sức mạnh của tất cả những cái nhóm đang hoạt động ở trong nước. Thứ hai là cái phối hợp ở đây, nó đặt tất cả cái phối hợp trong ngoài nữa. Tức là nó có hai cái sự phối hợp của các tổ chức ở trong nước và sự phối hợp của những cái hoạt động hải ngoại với những hoạt động trong nước. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái điểm mà có lẽ chúng ta phải có nhiều cái sự làm việc cũng như thảo luận một cách rất là chân tình và với những người thật tâm muốn đẩy cái công cuộc đến thành công, thì chúng ta mới giải quyết được cái vấn đề này.
Vâng, cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Thì nhân tiện ngày hôm nay có cái phán quyết của tòa PCA đã đem lại cái lợi điểm cho Việt Nam của chúng ta nói riêng và chung cái khu vực. Nhưng mà thời gian không còn nữa, chúng ta đưa tới những cái kết luận là chúng ta nói đến những cái điểm tiêu cực cũng như là tích cực để chúng ta chuẩn bị cho một cái hình thức làm thế nào đó để chúng ta có thể vận động cho một nước Việt Nam mới, hoàn toàn mới, theo cái chiều hướng của những người dân mong muốn từ xưa, từ đời này đến đời khác mà chúng ta chưa có cơ hội nào thực hiện được. Điển hình là từ cái đầu thế kỷ thứ 20 và cho tới giờ phút này chúng ta cũng chưa làm được. Thì hy vọng rằng chúng ta có được những cái ưu điểm và những cái điểm mạnh, điểm yếu trong quá khứ để chúng ta rút tỉa ra những bài học trong tương lai. Thì đây là những cái bài học mà chúng ta rút tỉa trong cái trong nhân cái dịp ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cũng không còn đủ tới thời gian để chúng ta nói chuyện tiếp. Thì chúng ta hẹn với quý thính giả vào tuần kỳ tới, chúng ta sẽ tiếp tục cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta để chúng ta từ từ làm thế nào đó xây dựng một nước Việt Nam thật sự theo cái chiều hướng của từng người dân. Mỗi người dân đều có trách nhiệm trong đó đóng góp vào. Thì lúc bây giờ Việt Nam mới trở thành một nước thịnh vượng và của dân, toàn dân, vì dân và do dân. Đó là những cái bối cảnh mà trong tương lai chúng ta sẽ đề cập tới. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ phải ngừng nơi đây. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình cũng như là cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoàn. Và kính chúc giáo sư cũng như là toàn thể thính giả đã còn lại một ngày còn lại thật là an lành bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn với quý vị vào kỳ tới.
Dòng tiên nguyện ôm bao đời.